Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phẩm an lạc hạnh thứ 14. Lại nữa, vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thực tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển như hư không, không có thực tánh, tất cả lời nói thô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, không tướng, thật không có chỗ, không lường, không ngần, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh, nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế, gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại Bồ Tát. Đó là cái phần thứ ba, phần thứ ba của cái phần phẩm an lạc hạnh, thì cái phần thân cận đó, thì vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thực tướng, tức là vị đại Bồ Tát quán sát là làm sao? Quán sát tức là dùng trí tuệ của mình để thấy các pháp, gọi là quán sát. Hai cái dạng của người tu hành, một là quán, tức là mình lấy một cái đề mục để mình quán tưởng. Ví dụ như bên tiểu thừa thì bên đó thì các vị quán là dùng một cái pháp để mà quán, ví dụ như là quán thân vô thường hay là quán thân bất tịnh. À, cứ ngồi đó mà chỉ là quán chiếu, có đối tượng đó để mà quán. Thì cái phần đại thừa đó, đại thừa thì trí tuệ bát nhã quán sát là quán sát như thế nào? Tức là không dùng một cái đề mục cố định, không dùng đề mục cố định. Tức là đối với tất cả những cái pháp mà nó hiện hành đều phải thấu rõ nó. Đây là gọi là quán tất cả pháp, nó đều là không hết. Hai cái nó khác nhau. Cho nên vì vậy đó là cái quán của đại thừa đó là quán mà lại không có cái gì gọi là quán hết. Ví dụ như bây giờ tất cả những cái mà mình đang có, ví dụ như cái thân này mình vẫn có, rồi mình có những cái tài sản, tiền bạc, rồi có danh vọng, rồi mình có hết những cái xung quanh mình, từ nơi sáu căn của mình, rồi đối với sáu trần xung quanh chúng ta, tất cả nó đều thuộc về pháp hết. Thì như vậy tất cả thuộc đều về pháp hết á, thì mình phải quán tất cả các pháp nó là không, thấy nó là không. Chứ quán đây tức là thấy nó là không. Khi mình thấy nó là không, tự nhiên á là mình được giải thoát. Bởi vì quý vị thấy đó là cái gì nó cũng có, cho nên đó là mình bị chướng ngại, đúng không? Trong nhà thiền đó là hay nói cái câu là trúc mật bức phòng lưu thủy quá đó. Đó, rất là che dày mà không ngại nước chảy qua. Quý vị thấy mà ở quê đó là họ làm những cái đập đó, những cái đập tre đó, rồi họ làm cho thật là dày nhưng mà nước nó vẫn chảy qua thôi. Muốn nước không chảy qua đó, người ta mới dùng một cái chất gọi là, một là dùng đất sét, hai là ta dùng cái loại mà giống như là cái họ trét thuyền đó, dầu 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 chay, dầu chay thì như vậy để trét lại đó thì nó mới kín được. Chứ còn mà những cây trúc đó, bởi vì nó tròn cho nên là nó vẫn nước vẫn chảy qua được. Sở dĩ á, mà nước mà chảy qua được đó là bởi vì đó là cái tính nước nó là lỏng, cái thể nước nó lỏng cho nên á, là nó có thể xuyên qua được hết. Cái hòn non bộ phía trước mình, phía trước á, là mình đổ nước đầy rồi mình cho cái fountain nó chạy lên, cái motor nó chạy lên nó đổ nước xuống, mà hai kỳ rồi, hai kỳ lễ rồi đó, mà khoảng chừng nửa tiếng chạy vô nó, thầy ơi hồ hết nước rồi. Không biết tại sao lại hết nước, nó chạy lên nó tuôn xuống có gì đâu hết nước, đúng không? Nhưng mà bởi vì đó là tất cả những cái khe hở của đá và xi măng của mình á, nó có cái hở, cho nên rồi khi mà nước á, nó sẽ luồn vào những khe hở đó, nó chảy vào trong cái hòn non bộ, nó thấm xuống đất hết. Nè, tuy mình thấy nước nó chảy nhưng mà nó lại thấm xuống, bởi vì á, là cái thể nước á, là nó lỏng. Cho nên là hai cái pháp, hai cái dạng để mà mình tu cái pháp này, một á, là đối với các pháp phải thông qua được. Cái dạng thứ hai nữa đó, mình á, là phải biến thành cái thể lỏng chứ không thành những thể cứng được, đúng không ạ? Thường thường á, là chúng ta sống á, là mình hay biến mình thành cái thể cứng. Thể cứng tức là mình luôn luôn là bảo vệ một cái thành trì của cái bản ngã của mình. Lúc nào đó là mình để mình một cái vị trí mà không ai được đụng đến hết, và không ai được xúc phạm hay là không ai được thâm nhập vào. Mình giữ kỹ lắm. Thì như vậy mình đã biến mình thành một cái thể cứng. Mà cái người tu học, tu đạo đó, người ta hay nói là cái chữ nhu hòa hay cái sự mềm dẻo trong cuộc sống, đúng không ạ? Ở ngoài thế gian mà mình sống một con người mà sống rất là mềm dẻo, uyển chuyển, thì tự nhiên á, là đời sống của mình á, là nó khỏe hơn và nó ít gặp nhiều cái trở ngại. Còn mà chúng ta sống mà bằng một cái tâm gọi là cố chấp, hay là bằng một cái tâm mà nó khuôn mẫu mà mình không biết linh động. Cái chữ linh động là sao? Ở trong đạo đó thì có cái chữ tùy duyên. Ở ngoài thế gian thì ít khi họ dùng cái từ này lắm. Họ nói là linh động. Thì cái từ linh động này đó là nó chỉ hạn cuộc một phần thôi. Là tức là họ uyển chuyển, tức là từ một cái dạng này họ qua một cái dạng khác. Tức là nhưng mà tuy là họ uyển chuyển, họ linh động, nhưng mà mỗi cái mà họ ở trên đó đó chỉ là cái khéo léo của cuộc sống thôi, chứ không phải là cái thấu triệt cuộc sống. Ví dụ như là mình linh động để làm chi? Nghĩa là khi mà mình linh động đó là để cho cái cuộc sống của mình nó khỏe hơn, và mình sẽ không có làm phiền người khác, hay là mình không mang đến một cái bất hòa trong gia đình. Nhưng mà đó là cái sự khéo léo trong cuộc sống. Nhưng mà cái người mà hiểu đạo thì khác hơn, bởi vì là họ ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi cái hiện tượng, họ đều biến mình thành cái thể lỏng. Tức là họ không thấy cái gì gọi là thuộc về mình cả, không có cái gì là mình thật hết. Ví dụ như mình bình thường là mình dễ bị phiền não, dễ bị đau buồn, là bởi vì đó là mình tự ái, đúng không ạ? Ở ngoài đời người ta nói cái từ tự trọng nữa. Nhưng mà thưa quý vị đó, mình tự ái là tự ái cái gì? Mình tự trọng là tự trọng cái gì? Và tự trọng cho ai? Mình thử đặt những câu hỏi như vậy. Bây giờ nói mình tự trọng cho cái bản thân mình, thì thưa quý vị đó, thân mình là cái gì? Thật ra thân mình nó chỉ là cái tứ đại hòa hợp thôi, nó không có gì là mình hết. Mà trong đạo phân tích ra là máu thịt gân xương mà mình chia ra hết từng phần đó, thì thật ra không có gì của mình hết. Rồi cái tai này mình đang sống còn khỏe, kinh mạch nó còn thông, nhưng mà kinh mạch mình nó không thông, tim mình nó ngừng đập rồi đó, thì cái thân xác này cũng không phải là của mình, đúng không hả? Nên có nhiều người thắc mắc là mình chết thì mình có nên thiêu hay mình nên chôn đó. Thật ra thiêu cũng được, chôn cũng được, cái đó nó không thuộc về mình. Khi đã chết rồi là nó hoàn toàn không có cái gì là mình hết, đúng không hả? Tại vì là do cái tâm chấp trước trên người ta dính mắc thôi, chứ thật ra lúc đó, đó là dù có đốt cũng không có nóng. Hay là ở bên Tây Tạng đó là họ họ có cái gọi là mai táng như thế này, họ đưa vào trong một cái nghĩa địa gọi là điểu táng đó, rồi họ chặt ra từng khúc, chặt ra, họ rải ra. Nhưng mà họ nói đó, nếu mà chim á mà nó tới ăn nhiều á là tốt, mà chim mà không tới ăn nhiều á là không tốt. Họ giải thích á là con chim mà nó tới ăn nhiều đó là bởi vì người đó họ hiền, cái nghiệp lành cho nên chim họ mới tới ăn. Cái người mà nghiệp dữ mà hung tợn á, chim nó thấy nó không tới. À, họ là tin tưởng là giống như là mình mà mình ác á, thì giống như những cái con vật á, họ con vật đi đâu rồi con vật nó cũng tránh, nó thấy mình nó tránh, đúng không? Còn nếu mình hiền thì những con vật nó đến. Nhưng mà ở đây họ họ cái quan điểm như vậy, thì bởi vì á là thật ra thì cái quan điểm mình thấy rất là kinh sợ, không ai nỡ nào mà chặt thịt ra để mà cho chim ăn, nhất là người thân của mình, đúng không? Nhưng mà bên đó đó là những người thân phải làm những chuyện đó. Thì như vậy là thấy là cái nhận thức của họ về cái xác thân này nó sâu sắc hơn là cái người cái những cái nước khác, những cái người mà thuộc gọi là cái văn minh như mình, gọi là cái văn minh. Nhưng thật ra đối với họ đó, họ mới thực sự là họ văn minh, bởi vì là họ thấu triệt được cái bản thân. Mà thưa quý vị đó, là người ta cứ nói là khi mà thấu triệt được cái bản thân này là không phải là mình, hay đó là một cái tổ hợp dơ bẩn, người ta nói đó là bi quan. Nhưng mà thật ra đó, khi mà hiểu Phật Pháp mà quý vị thấu triệt được như thế đó, quý vị sống rất là lạc quan. Lạc quan là sao? Lạc quan là không đau khổ mới gọi là lạc quan. Cứ lạc là vui, đúng không ạ? Lạc là vui, tức là cái hoàn cảnh vui vẻ, gọi là lạc lạc quan. Còn bi quan tức là cái hoàn cảnh mà nó đau buồn, bi ai đó là đau buồn. Thì như vậy cái hoàn cảnh an vui là sao? Tức là cái đời sống của họ không có phiền não và đau khổ. Mà muốn không có phiền não và đau khổ đó, thứ nhất là chúng ta phải biến thân mình thành cái thể lỏng, tức là thân mình là cái giả tạm, nó không có cái gì thật hết. Thì khi mà thân mình á là giả tạm mà không gì nó thật hết, thì tự nhiên á là chúng ta sống rất là an nhàn. Trên hai chuyện, một thấy các pháp là không, hai là biến thân mình thể lỏng. Thì như vậy đó là mình xuyên suốt ở trong cái hoàn cảnh và cái cuộc sống mà chúng ta không bị bất cứ một cái trở ngại nào hết, và cũng không có cái gì gọi là cái đau buồn hết. Để rồi chúng ta thấy rằng đau buồn nó chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, chứ nó không có cái gì gọi là cái quan trọng hết. Đó là cái chỗ mà thấy được các pháp là không có thực tướng, cho nên chẳng có điên đảo, cũng không có động, cũng không có thối và không có chuyển, tức là không còn thối chuyển nữa. Như hư không có thực tánh, tức là như hư không, tâm mình phải như hư không. Cho nên là ngài Triệu Châu đó, là ngài lúc mới 7 tuổi ngài đi đến tham vấn ngài Nam Tuyền. Bởi vì ngài còn nhỏ cho nên ngài Nam Tuyền đó là ngài nằm, cho nên ngài không có ngồi dậy mà tiếp. Tại vì thấy một người nhỏ tuổi mà đến thì nhưng mà ngài vẫn hỏi, nói con từ đâu đến? Thì ngài Triệu Châu mới thưa, nói dạ con từ thị tượng đến. Ngài Tâm Tuyền mới hỏi thử coi chú Sa Di này á là có căn tánh có lanh lẹ hay không, cho nên mới hỏi là có thấy được tướng lành chăng, có thấy được tướng lành hay không. Thì ngài Triệu Châu đó, ngài mới nói, mới bạch hòa thượng, không thấy tướng lành mà chỉ thấy Như Lai nằm. Như Lai nằm là ai à? Tức là ngài ngài Nam Tuyền đang nằm đó, tức là Như Lai. Rồi ngài nghe vậy ngài mới giật mình, ngài mới ngồi dậy, nói đây là một cái người gọi là có cái khí cốt của đại thừa chứ không phải là cái người thường nữa. À, thì như vậy đó. Rồi ngài Nam Tuyền mới hỏi, như vậy đó ông là Sa Di có chủ hay là Sa Di không chủ? Nói bạch hòa thượng, con là Sa Di có chủ. Nói chủ của ông như thế nào? Thì ngài đến bên cạnh ngài khoanh tay ngài thưa, bạch hòa thượng, mùa đông lạnh giá, ngài bảo trọng, coi chừng bị cảm. Cái có chủ là như vậy. Cho nên là phân tích hai cái dạng, là hỏi là thấy được tướng lành hay không. Thì ngài nói đó là không thấy tướng lành, mà chỉ thấy Như Lai nằm. Thấy ngài Nam Tuyền đó tức là Như Lai. Đây là cái chỗ mà nó rất là đặc biệt. Bởi vì đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là ở nơi con mắt của ngài Triệu Châu mới 7 tuổi lại thấy tất cả mọi người đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Cái này là mới sợ. Bởi vì đó, nếu mà quý vị thấy mọi chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, quý vị có phiền não không? Mà quý vị sống với Phật, sống với Bồ Tát, quý vị vui không ạ? Rất là vui đúng không? Người ta nói là khi mà mình sanh qua bên thế giới cực lạc, là nơi đó là toàn là những cái người Phật và Bồ Tát không à? Rất là vui. Thì như vậy đó, mà sở dĩ đó mà quốc độ đó toàn Phật toàn Bồ Tát không, là bởi vì tâm của chúng sanh ở cõi đó đều là có tâm Phật và tâm Bồ Tát, cho nên mới thấy là bạn lữ của mình, họ hàng của mình, bà con của mình đều là Phật, đều là Bồ Tát hết, đúng không hả? Tâm Phật thì thấy cảnh giới Phật. Còn bây giờ quý vị thấy là thế giới này ta bà có nhiều cái phiền não, khổ đau, nhiều quỷ, nhiều ma là bởi vì sao? Bởi vì tâm mình có quỷ, có ma. Cho nên là mới thấy là quỷ ma. Cho nên là quý vị thấy cái người mà sợ ma đó, tại sao là sợ ma? Bởi vì trong tâm, trong tâm còn ma, cho nên là mới thấy ma. Có nhiều người không có sợ ma. Có nhiều người á là hai cái dạng không sợ ma. Một á là lì lộm, tức là không sợ trời, không sợ đất gì hết, mà chuyện gì cũng dám làm. Đó là cái dân đó, đó là cái dân lì lộm đó, là cái dạng khác. Có dạng không sợ ma, tức là bởi vì tâm họ không có ma, cho nên họ không thấy có ma. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đi đến cái chỗ nào u tối là tóc gáy mình đó, nó rợn rợn lên rồi ha, mình thấy mình sợ. Hay là trong nhà tự nhiên điện cúp hết là trong lòng mình bắt đầu mình sợ rồi, trong bóng tối mình sợ. Nhưng mà quý vị đó, dùng cái tâm mà an lành, tự nhiên là không thấy có gì hết. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, không có gì sợ hết. Đó là cái chỗ mà tâm của mình đó, là không ma thì lại không thấy có ma. Thì ngược lại, nếu tâm mình là Phật thì sao? Tâm mình Phật thì tự nhiên thấy chúng sanh là Phật, là Bồ Tát. Đó là cái chỗ mà cái thấy rất là đặc biệt của ngài Triệu Châu. Thì hỏi là có chủ hay không, thế nào là chủ? Quý vị á, thường thường á là quý vị mình làm chủ cho mình đúng không ạ? Người nào nói là mình sống mình phải làm chủ, nhưng mà chủ là cái gì? Nhưng mà đối với ngài Triệu Châu, ngài nói đó, trời lạnh giá, hòa thượng bảo trọng, coi chừng bị bệnh thôi, coi chừng bị cảm. Đó là có chủ đó. Chủ là gì ạ? Chủ tức là cái sức sống hiện tại của mình. Đây gọi là cái chủ. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là vẫn nghe đúng không ạ? Quý vị vẫn thấy không ạ? Cái thấy cái nghe là sức sống của ai ạ? Thưa, sức sống của chính mình. Nhưng mà có một cái đó là mình biến mình á, hòa đồng vào các pháp, nhận vật làm con là sao? Nghĩa là khi mà mình thấy đó là mình đồng hóa cái thấy mình vào cái hiện tượng mà không thấy mình đang thấy. Khi mình nghe đó, mình đồng hóa mình vào cái nghe mà mình không biết mình đang nghe. Mà cái năng lực của cái lỗ tai đó là nó lúc nào nó cũng nghe hết á, chứ không phải là nó không nghe. Năng lực của con mắt là lúc nào cũng thấy, mà tại sao mình lại không thấy thường? Chỉ là thấy theo cái bản năng và cái nghiệp mình thôi, Ví dụ như cái nào mình thích thấy thì mình thấy, cái nào không thích thấy thì mình không thấy, đúng không ạ? Nói không thích đây á, là nói vậy nè. Ví dụ như có nhiều người á, là họ đang vậy đó, nhưng mà trước mặt họ, họ không biết người đó là ai nữa, đúng không ạ? Có nhiều khi mình đang thấy một những cái chuyện trước mắt mà bản thân họ đó, họ cũng không biết họ là ai. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó thấy đó mà cái tâm của họ đang nghĩ về cái chuyện khác, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là cùng một cái cảnh đó, họ đang cái cảnh trước mắt á là cái cảnh sông núi đó, mà họ không thấy sông núi, họ đang nghĩ về một người khác. Thì như vậy đó, trong lúc đang nghĩ đó mà cái hiện tượng trước mắt xảy ra bất cứ cái gì mà họ cũng không biết luôn. Thì như vậy có mắt nhưng mà họ vẫn không thường thấy, bởi vì tâm của họ đang chạy chỗ khác, họ không biết họ thấy, đúng không ạ? Có người nào mà có cái nỗi buồn gì đó là thôi là họ cứ sống trong ưu tư đau khổ thôi, mà trước mắt cái gì họ cũng không thấy. Cho nên tại sao cái giá trị và cái sức sống có thể khiến cho con người ta an lành được, giải thoát được, phiền não được, là cái sức sống hiện tại. Bởi vì chính cái sức sống thường hiện hữu đây là nó phá hết tất cả những cái ưu tư phiền não trong lòng của mình. Cái sức sống này, cái năng lực này nó mạnh dữ lắm, đúng không ạ? Bữa nào mà quý vị thật buồn, có những chuyện là rất là bực bội trong lòng, bây giờ quý vị cứ trở về cái lỗ tai, trở về cái con mắt mà quý vị thường nghe, quý vị thường thấy, tự nhiên là tất cả những ưu tư, tất cả những phiền não khó chịu, những cái đau buồn trong lòng của mình nó tự tan biến đi đâu mà cũng không biết hết. Bởi vì chính cái sức sống này là cái năng lực mãnh liệt mà nó phá đi tất cả những cái ưu tư và những cái phiền não của mình. Đây là giá trị rất là thật. Bữa nào quý vị thử, mình thử áp dụng đi. Bữa nào mà quý vị nào mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó là có cái pháp tu là phản văn văn tự tánh. Cái pháp tu này nghe thì ai cũng biết, tưởng chừng như ai cũng biết, mà quý vị thử ứng dụng đi, rất là khỏe. Bữa nào mà quý vị cứ ngồi đó mà cứ nghe tường tận từng âm thanh, nghe một cách mà vô tư, vô tư mà nghe đó. Nghĩa là vô tư, người ta cứ sử dụng cái từ vô tư như thế này. Cái chữ tư là gì ạ? Tư là gì ạ? Tư là suy nghĩ, đúng không ạ? Tư là suy nghĩ. Mà vô tư là không có suy nghĩ, đúng không ạ? Nghe vô tư tức là nghe mà mình không để cái suy nghĩ mình vào cái nghe. Ví dụ như mà mình nghe những cái âm thanh nó tốt, nó xấu gì, mình cũng không có cái phân biệt ở trong đó. Nghe mà lúc nào mình cũng nghe như vậy. Thưa quý vị, cái chuyện này mình làm được không ạ? Làm được, ai cũng làm được hết. Gọi là phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại tự tánh, tức là nghe lại cái đang nghe của mình. Đang nghe là sao? Là lúc nào mình cũng nghe. Nói nghe lại chỉ là một cái cách nói, mà thật ra là lúc nào mình cũng nghe, đâu có cần lại hay đi gì đâu. Bây giờ là có tiếng cũng nghe, không tiếng cũng nghe, âm thanh lớn nhỏ gì cũng nghe. Thì như vậy đó, ngay một lúc mình nghe được rất nhiều âm thanh. Bồ Tát Quán Thế Âm đó là nghe tất cả những âm thanh của chúng sanh, vô lượng chúng sanh, những âm thanh vô lượng mà trong một lúc mà Ngài nghe được hết. Rồi đó là giờ nghe tất cả những âm thanh đau khổ của tất cả chúng sanh, cũng cùng một lúc đó Bồ Tát theo những âm thanh đó mà độ hết tất cả những chúng sanh đó. Đó là cái năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình tin không ạ? Tin đúng không? Rồi mình tin sao? Mình tin là Bồ Tát có thần thông, đúng không ạ? Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát, cái pháp hành của Ngài là biểu tượng hình ảnh của Bồ Tát trong đó. Thưa quý vị, phi mà nào mà chúng ta nghe hết tất cả những âm thanh của chúng sanh, lúc đó đó mình độ được hết tất cả những chúng sanh. Độ sao? Độ được hết tất cả những tham sân si phiền não, những chúng sanh trong lòng mình đó. Mình nghe được hết tất cả mọi âm thanh, tức là âm thanh bên ngoài và âm thanh trong lòng của mình. Trong lòng của mình á, có âm thanh không ạ? Có người nào khóc thầm chưa? Có người nào nói thầm chưa? Có không? Nếu không có sao nghe, đúng không? Mình nghe cái tiếng thì thầm trong tâm, có không ạ? quý vị nghe một cách nó tường tận, nghe một cách nó rõ ràng, âm thanh bên trong và âm thanh bên ngoài, là trong một lúc là có vô lượng âm thanh đến trong đến đến với quý vị. Thì như vậy đó, cái tự tánh nghe này có thể nghe được hết. Mà khi nghe một cách tường tận như vậy đó, là cái tâm của mình nó sáng. Từ cái tâm mình sáng đó là có vô số lực dụng để mà độ hết tất cả những cái tiếng thì thầm trong lòng của mình. Thì thưa quý vị đó, lúc này đó là cõi lòng của mình đó là không còn tiếng thì thầm nữa, trong sáng, trong sáng như đêm trăng rằm. Thì đây gọi là giác ngộ, nghĩa đây gọi là độ chúng sanh. Thì quý vị là gì ạ? Quý vị là Bồ Tát rồi, đúng không ạ? Là Bồ Tát Quan Âm, mà Quan Âm lại ngự trị trong lòng của mình chứ. Thì như vậy đây gọi là Bồ Tát sống. Rồi bây giờ quý vị nghĩ ngược lại, tất cả chúng sanh cũng đều có cái năng lực giống như mình, đúng không ạ? Thì như vậy tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, đúng không? Cho nên ngài Triệu Châu á hỏi là không thấy tướng lạ mà chỉ thấy Như Lai nằm, tức là đứng trước mặt của ngài là một vị Phật. Rõ ràng như thế. Và cái chủ là sao? Là cái sức sống hiện hữu của mình, năng lực phi thường. Rồi hỏi đến khi mà nhận đệ tử rồi đó, thì ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo? Ngài nói: tâm bình thường là đạo. Đơn giản. Rồi như vậy có chỗ hướng đến chăng? Ngài Triệu Châu hỏi là có chỗ hướng đến chăng? Ngài mới nói như thế này: nếu còn có chỗ hướng đó, nếu hướng tới trước thì mất đằng sau, đúng không ạ? Hướng bên phải thì là mất bên trái, hướng lên trên thì mất ở dưới, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình ngó bên này thì bên này mình có thấy không ạ? Mà mình ngó bên này mình đâu thấy, đúng không ạ? Mình quay đằng sau thì đằng trước mình không thấy, đúng không ạ? Thì như vậy còn có cái tâm hướng đó thì cái tâm của mình nó chưa có trùng khắp. Mình phải hiểu là nó gọi là một cái, trở thành một cái chân lý. Tâm bình thường là đạo là một cái chân lý, chứ không phải là một cái pháp riêng hay là cái pháp hành, mà là một cái chân lý. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình còn có cái tâm mà hướng đến chỗ nào thì mình mất đi cái giá trị sức sống hiện tại mình đang có, đúng không ạ? Thí dụ như hiện tại mình đang thấy, đang nghe, đang vui một cách rất là an lành, rất là hồn nhiên. Cho nên là quý vị thấy là Đức Phật, tất cả những cái tượng Phật hay tượng Bồ Tát á, họ tạc cái nụ cười. Mà những cái tượng mà những người mà họ hiểu mà họ tạc đó, cái nụ cười của Phật, nụ cười của Bồ Tát á, khác hơn nụ cười của mình. Nụ cười của mình á là có đối tượng để mà cười. Ví dụ như mình vui là vui cái gì? Ai chọc mình cười thì mình mới cười, ai không chọc mình cười thì mình không cười. Đó, đó là cái chỗ là có đối tượng. Nhưng mà Bồ Tát không ai chọc ngài hết thì ngài vẫn cười à? Phật không ai chọc ngài hết mà ngài vẫn cười. Tức là cười trong cái an nhiên, trong cái an lành. Cho nên cái nụ cười của Phật, nụ cười Bồ Tát rất là đẹp. Nụ cười mình không đẹp. Nụ cười của mình á là nó chỉ tương đối thôi, cho nên là nó không đẹp, nó hơi tươi hơn chút thôi. Người ta nói một nụ cười á là bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị cười hoài mà có bổ gì đâu, cũng héo queo à, không bổ gì hết. Mới nói là cái chỗ nụ cười mà được 10 thang thuốc bổ là nụ cười của Phật, nụ cười của Bồ Tát á. Cái tâm an lành mới là cái chỗ mà cái dinh dưỡng nó phi thường. Còn cái tâm mà không an lành á mà không có dinh dưỡng gì hết. Có nhiều người cười mà chết, đúng không ạ? Có nhiều người cười cái nấc nấc cái chết luôn à. Đó là cái chỗ mà thế gian là nó không có hợp lắm. Cho nên là ở cái chỗ đạo là mình không nên có cái tâm hướng vô bất cứ chỗ nào. Nhưng mà thường thường mình nghe vậy mình hiểu, nhưng mà thường nhưng khi thực hành á là mình thực hành không được vậy. Tức là khi mà mình ngồi đó là mình phải hướng đến cái chỗ yên tĩnh, hướng đến cái chỗ lành, hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Chính vì cái tâm hướng này nó mất đi đạo tâm. Đạo nó không có hướng, dù là cái chỗ đó yên lành cũng không hướng, thanh tịnh cũng không hướng. Đương nhiên là phiền não không hướng rồi, nhưng mà thanh tịnh cũng không hướng. Thì như vậy đó mới nói đến cái giá trị nó hiện hữu. Bởi vì Ngài nói nếu mà đạo còn có cái chỗ hướng đến là tâm nó chưa có trùm khắp, tâm nó không có cái chỗ trùm khắp. Ngài Triệu Châu Ngài mới nói là như vậy, nếu mà con mà không có hướng đến đạo thì làm sao con biết đạo. Thì Ngài nói đạo không thuộc biết và chẳng thuộc chẳng biết. Bởi vì biết tức là vọng giác, không biết tức là vô ký. Hai cái dạng này đó là cái chỗ mà mình thấy nó rất là cao siêu, nhưng mà nó trước mắt là không có cao gì hết trơn á. Người ta nói tu thiền phải là căn cơ cao, nhưng mà thầy thấy là tu thiền là nó không có cần căn cơ gì hết. Bởi vì thiền là trước mắt mà, đạo là trước mắt, là cần gì căn cơ? Không cần gì hết, chỉ trước mắt mà mình sống thôi. Bởi vì nếu mà quý vị biết là quý vị biết cái gì? Khi mà mình biết tức là mình phải cần có một cái đối tượng để mà biết, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi biết cái nọ. Nhưng mà bây giờ mình nói mình không biết gì hết, mình không biết gì hết, tức là mình là con người ngu ngu ngơ ngơ rồi, không biết gì hết. Cho nên nói rồi, có nhiều người nói tu rồi không biết gì hết. Nhiều khi có nhiều người nói là ông thầy không tu không biết gì hết trơn à. Sao không biết? Chuyện gì cũng biết hết, nhưng mà tự vì không có dính mắc vào đó, cho nên biết mà lại là chẳng biết. Nó như vậy cho nên nó mới khỏe. Còn quý vị biết mà quý vị biết cho nên quý vị phiền não dữ lắm. Cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng lanh, nó gì cũng biết hết trơn á. Cho nên lúc nào cũng có chuyện hết á. Có nhiều người biết nhiều quá, tài giỏi cứ nói suốt ngày, biết nhiều quá rồi nghĩ mình hơn người khác, cái ngã nó lên. Còn ở trong đạo biết mà không biết gì hết. Nhìn vô là biết rồi, nhưng mà không biết gì hết. Cho nên có nhiều khi thấy người ta sai, nhưng mà mình cũng không có sửa người ta. Bởi vì mình biết luôn chuyện mình sửa người ta phiền não, mình không làm chuyện đó. Biết đến cái mức độ vậy đó. Còn ở ngoài đó, mình mà biết cả thấy người ta sai là mình tành lanh à, lanh chanh cho mình chỉnh mình sửa à. Nó vậy đó. Mà mình lanh chanh mình chỉnh mình sửa, bắt đầu người ta phiền não lên. Trong đạo là biết đến cái chuyện đó, biết người ta sai nhưng mà mình sửa người ta sẽ phiền não, mình cũng không có sửa. Còn biết người ta sai mà mình biết rằng mình sửa, mình nói mà người ta sửa được á, thì mình nói, biết luôn cái chuyện đó nữa. Cho nên là cái biết của trong đạo nó ghê hơn biết cái thế gian. Ở thế gian là biết mà người ta hay tành lanh lắm, mà trong đạo là thấu triệt được như vậy. Là bởi vì biết mà lại là không có vướng bất cứ cái gì hết. Cái gì cũng biết hết, thấy hết, biết hết, nghe rõ, tường tận hết. Mà là thấu triệt được muôn pháp, tức là không bị cái pháp làm chướng ngại. Có nhiều người nói học nhiều quá cho nên là bị chướng ngại, gọi là cái sở chi chướng, đúng không ạ? Học cao quá bị chướng ngại là bởi vì là bị cái sở chi chướng đó. Hiểu nhiều quá bị cái chướng gọi là trong bát nạn. Là bởi vì là biết mà lại bị cái biết nó trói buộc, thấy mà lại bị cái thấy nó trói buộc. Cho nên là mình không biến mình thành thể lỏng được. Cho nên là không, mình làm sao hòa mình vào trong cái cuộc sống. Mình muốn hòa mình trong cuộc sống, trước nhất mình phải quên mình, không thấy mình. Thì như vậy quý vị làm bất cứ cái gì quý vị cũng không có bị phiền não. Còn không là chúng ta luôn luôn là bị phiền não. Quý vị không làm thì ít phiền não, làm nhiều chừng nào phiền não nhiều chừng đó. Cực quá sanh quậu. Mình làm cực quá mình tức. Mình lo cho nhiều người quá mà người ta không có nghĩ đến mình cũng bị phiền não nữa, đúng không? Mình cho nhiều quá mà mình không nhận được bất cứ cái gì, mình cũng phiền não, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình lo cho con nhiều quá rồi, con lại không có nghĩ đến mình đau buồn, đúng không ạ? Còn mà cái người họ không lo cho con cái gì hết, rồi con cái không nghĩ đến mình, hình như họ bớt đau buồn hơn. Bởi vì mình nghĩ mình đâu lo cho nó đâu, nó lo cho mình. Nhưng mà nếu như vậy đó, là tình mẫu tử ở cái chỗ nào? Không có tình mẫu tử. Lòng hiếu thảo của người con như đối với cha mẹ như thế nào? Cũng có người con. Cho nên như vậy là nó không phải, nó thuộc về hai bên. Làm ở thế gian cũng khổ, không làm ở thế gian cũng khổ, đúng không ạ? Cho nên là hai cái này là hai cái tướng khổ, thì chắc chắn là không có đạo. Thì đối trong đạo cũng vậy, biết cũng là khổ, mà không biết cũng là khổ. mà đạo nó thuộc chẳng thuộc biết và chẳng thuộc chẳng biết. Đó là cái chỗ mới là cái sức cách. Như vậy vì quý vị nghĩ là cái này là nó xa không ạ? Nó không xa, nó trước mắt, nó không có xa. Là bởi vì là tất cả các pháp mình đều thông qua hết, nghe hết tất cả đều thông qua hết. Trở lại cái câu là chúc mực bức phòng lưu thị quá đó, dù cho thế gian này dày đặc cách mấy nhưng mà cũng không trở ngại đến mình, dù cho thế gian này có nhiều cái phiền não khổ đau cách mấy mà cũng không có gì trở ngại đến mình hết, dù cho cõi này là ngũ trược ác thế mà cũng không có gì trở ngại cho mình hết. Bởi vì á là thế gian này khổ là khổ cái gì ạ? Bệnh đau khổ, già khổ, đúng không ạ? Bệnh khổ, già khổ, sanh lão bệnh tử khổ, đó là cái thế gian này. Nhưng mà già, quý vị hỏi cái gì là già? Cái thân này có già không ạ? Cái thân của quý vị có già không ạ? Có, đúng không ạ? Nhưng mà thưa, thân này nó không có già, mà già chỉ là một cái khái niệm già trong lòng của mình cho đó là già thôi, chứ nó không có nói nó già, nó trẻ gì hết, đúng không ạ? Già chỉ là một cái khái niệm, còn trẻ cũng là một cái khái niệm. Trên ngày xưa người ta nói đó là 60 năm cuộc đời, đúng không ạ? Thì như vậy 30 năm đó gọi là nửa cuộc đời. Cái bài hát gì mà anh ơi gì mà sống bao lâu đó, 60 năm cuộc đời gì đó, người ta cho là 60 năm cuộc đời thôi. Thì như vậy đến cái tuổi mà 60 đó người ta gọi là già, 70 gọi là thập cổ lai hy, đúng không ạ? Yeah. Nhưng bây giờ cái tuổi thọ nâng lên 80 rồi, 80 tuổi mới là già. Đó chỉ là những cái khái niệm thôi, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ là mình biết sống rồi, mình biết điều hòa cái thân thể của mình, rồi mình ăn uống cho nó điều độ, mình sống tinh thần mình rất là thoải mái, vì mình có thể sống tới 100 tuổi. Thì 100 tuổi mới gọi là già. Nhưng mà đó chỉ là cái quan điểm già và trẻ. Nhưng mà đứng về cái đạo lý nó khác hơn, là cái thân này nó không nói nó là già trẻ gì hết, đúng không ạ? Cái thân này nó không nói nó là già là trẻ, mà cái nói nó là già là trẻ là cái khái niệm của mình. Mình nghĩ là già, cho nên là quý vị lâu lâu quý vị đi tốt lại cho nó trẻ lại, căng da đủ thứ cho nó trẻ lại thôi. Nhưng mà thật ra cái thân này nó không có nói nó là già trẻ gì hết. Thì như vậy đó là những, đó chỉ là những cái quan điểm là mình cho cái thân này là mình, cho nên mình mới thấy nó là có già có trẻ, có sanh lão bệnh tử. Nhưng bây giờ là thấy thân này nó không phải là mình nữa, thì cái khổ thế gian là cái khổ sanh lão bệnh tử có ảnh hưởng như mình không à? Cái ghê nhất của thế gian là sanh lão bệnh tử, mà bây giờ mình thấy cái thân này nó không phải là mình nữa, mình đã thấy nó là không rồi. Thì như vậy ở thế gian này quý vị còn chịu khổ không? Không có chịu khổ, cho nên quý vị thông qua được. Sống nó rất là khỏe như vậy đó. Thì như vậy bi quan hay là lạc quan à? Rất là lạc quan. Sống ở thế gian này mình không khổ là lạc quan. Còn sống ở thế gian này á, mà đau khổ là không phải là lạc quan mà là bi quan. Cho nên cái người biết tu đó là cái người đó gọi là cái người lạc quan. Người không biết tu là cái người đó là người bi quan. Nhưng mà thế gian thì hay nói ngược lại đó, người biết tu là bi quan. Chắc ông buồn lắm mới đi chùa, buồn quá mới cạo đầu đi tu ha. Tại vì cứ nghe chuyện Lan và Điệp đó, bà buồn quá thất tình, bà vô chùa tu, thế mai mốt gặp người nào đi tu chắc thất tình đi tu rồi đó. Mình cái quan điểm mình nó là như vậy. Nhưng mà thật ra ở thế gian này rất là bi quan. Vậy đó, mà bây giờ thấy vậy, nhưng mà mình sẽ tương lai không biết cái gì hết. Chúng ta sẽ tiếp cận tương lai không biết là tốt hay là xấu gì hết. Bữa qua cái cô Phật tử đó, cái chú Phật tử đó là nói là cái con gái của chú học cực kỳ giỏi. Cái ngày tốt nghiệp ra trường là hạng ưu giỏi, mà ra trường đó là đi vào trong trường đại học dạy luôn đó. Người Việt mà vào trong trường đại học của Pennsylvania dạy là không phải là cái chuyện đơn giản, học rất là giỏi. Vừa ra trường vừa bắt tay vào cái công việc làm là đổ bệnh xuống, không biết bệnh gì. Bây giờ là bú cổ rồi chân thì nẹp sắt, đóng đinh vô đủ thứ, đi rồi khập khểnh, rồi giờ bú cổ rồi bị máu một cái bệnh máu trắng, đủ thứ, ba bốn thứ bệnh, không biết được. Một cái người rất trẻ rất đẹp phía trước thay đổi một cái là hoàn toàn mình không biết gì hết. Thưa quý vị buồn không ạ? Rất là bi quan. Nhưng mà nếu mà cái người mà hiểu đạo ở góc độ đó họ cũng không khổ gì hết. Bởi vì thấy thân này là nó giả chứ không phải là cái thật. Cuộc sống chỉ là cái đắp đổi thôi, chứ nó không phải là cái gì gọi là cái quan trọng hết. Bây giờ quý vị mình nghĩ mình sống để làm gì à? Người ta nói sống để ăn, sống để hưởng thụ, đúng không? Sống để đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì ăn? Cái thân tứ đại này ăn. Cái gì hưởng thụ? Chỉ là cái cảm giác ảo quá mà thôi, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị hưởng mấy chục năm mà quý vị thấy còn gì không? Cũng vậy à, cũng có gì hết. Bây giờ cũng vậy, cũng không thấy là mình á là vui hơn chút nào hết, đúng không ạ? Có nhiều người nói lập gia đình rồi có sự nghiệp đủ thứ, mà bây giờ quý vị bây giờ ngồi lại lớn tuổi già là thấy cũng vậy thôi, không có gì hết, mà toàn những cái khổ thôi à, đúng không ạ? Cho quý vị thấy già nhăn nheo là tại sao? Bởi vì nhiều lớp á. Không phải cái này là lớp này, không phải là trên da mà trên tâm. Bởi vì một cái đoạn trường. Cho nên đó là cái kiếp sống mà trong cái chuyện Kiều gọi là đoạn trường Tưng Thanh đó, diễn tả một cô thí Kiều là cái cuộc đời của họ khổ như vậy. Nhưng mà đó là biểu diễn một cái cuộc đời thời bây giờ, cái thời phong kiến và hiện tại chúng ta cũng bây giờ. Và trong tâm của mình hiện giờ cũng như thế. Biểu tượng cho những cái đau khổ nhất của cái cuộc đời, những cái ngang trái nhất của cuộc đời, những cay đắng nhất của cuộc đời mà chúng ta sở hữu cái đó, đúng không ạ? Quý vị thấy là trong cuộc đời của mình á là nó có nhiều cái gian truân, nhiều cái chặng đường và nhiều cái nỗi đau, nỗi khổ, nhiều cái nếp nhăn, nếp dày, những cái sự đau đớn của cái cuộc đời, có không ạ? Ai rồi cũng phải trải qua hết. Đó là những cái bi quan thực sự của cái cuộc sống. Và một cái bi quan khủng khiếp hơn nữa là quý vị biết chuyện gì không? Là khi mà mình tiếp cận đến cái sự chết, đó là cái điều bi quan rất là kinh khủng. Bởi vì ở đây là không ai muốn mình chết, đúng không ạ? Bởi vì sao mình nghĩ mình chết, mình không biết mình đi đâu, và mình chết mình có còn hay là không còn. Mà mình cứ nghe người ta nói rồi chết là sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia. Rồi mình một cái đau mà nó kinh khủng hơn nữa là những cái gì mình đang có, mình chết là coi như mình không còn gì hết. Tiền bỏ trong nhà băng nhiều quá, mình chết rồi không biết ai xài dùm cho mình đây. Mình có ưng hay là không ưng cái chuyện đó, mình vui hay là không vui à, chưa chắc. Điều đó rất là kinh khủng. Đó là cái điều bi quan nhất, hay gọi là cái bi kịch của thế gian. Nên trong đạo không có bi quan, rất là lạc quan. Bởi vì sao? Bởi vì á, là khi mà mình đặt chân vào học đạo, hiểu đạo, tu đạo. Ở đây là mình không nói là phải là quý vị phải xuất gia. Quý vị ở tại gia mà quý vị học đạo, hiểu đạo, quý vị tu đạo rồi đó, tự nhiên thấy cuộc sống của mình rất là khỏe. Và mình có cái nhận thức và mình biết rằng là khi chết mình biết con đường mình đi. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và cái điều thứ hai nữa đó là ngay trong cái cuộc sống này mình đã tập buông, tập bỏ rồi. Mình đã hiểu thân này là nó là giả rồi, nó không có chết, không có sống. Bởi vì khi mà mình sanh ra đó là mình mượn và chết mình chỉ trả lại thôi, mượn cát bụi và trả lại cho cát bụi thôi. Thì như vậy là mình đã khỏe thứ nhất rồi đó. Cái thứ hai nữa, những cái gì mà tài sản, danh vọng, cuộc đời, mình thấy nó là của thế gian mà, đâu có gì mà nó quan trọng đâu. Cho nên buông một cách rất là nhẹ nhàng. Ngay nơi cái cuộc sống mình đã buông rồi, chết mình đã buông nữa, thì như vậy đó là sống an vui, chết cũng quan hỷ. Được như vậy là phải người, phải là hiểu đạo, phải thấu được đạo thì tự nhiên thì nó khỏe, mang đến cái cuộc sống rất là an lành. Và an lành hơn hết là trong nội tâm của chúng ta được yên bình. Đó là cái chỗ mà nó rất là sâu thẳm như vậy. Đó là cái chỗ mà thấu triệt được cái vạn pháp đó, là không còn điên đảo, tâm mình nữa như hư không đó. Rồi tất cả lời nói thô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi. Tức là lúc này là không còn có một cái manh động gì trong tâm. Người ta nói là tâm muốn cho tâm mình nó yên tĩnh á thì rất là khó, đúng không ạ? Ai cũng muốn tâm mình được yên tĩnh hết, nhưng mà đó trở thành cái lỗi lầm lớn của chúng ta. Bởi vì mình muốn tâm mình nó yên tĩnh, cho nên mình hướng đến cái tâm là tìm cái sự yên tĩnh trong lòng. Đó là cái lỗi lầm, là cái chỗ cái tâm hướng, đúng không ạ? Nhưng mà đối với đạo đó, cái chỗ cái trí giác ngộ đó, là dù cho tâm yên tĩnh hay tâm vọng động, nó là hai tướng, là hai hiện tượng, chứ nó không phải là cái chỗ yên bình thực sự. Mà yên bình thực sự tức là cái thấy bình đẳng với tất cả chúng sanh. Nó thấy bình đẳng là sao? Phiền não thanh tịnh thấy giống nhau, thiện và ác mình thấy giống nhau, không khởi phân biệt mà thấy giống nhau. Bởi vì nếu mà thiện mà mình thích, đây là thuộc về ái, mà ác mà mình ghét, đây thuộc về tánh, hay gọi là sân, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là mình thấy cái chuyện thiện ác mà mình nổi tham sân lên, như vậy á là tâm mình có yên tĩnh không ạ? Không yên tĩnh. Trên có nhiều người á là cái quan điểm chung của thế gian á là ác thiện là phải thích, ác là phải ghét. Cho nên cái người mà nào mà tạo cái tội ghê gớm mà họ đi xử tử là mình vui, đúng không ạ? Còn cái người nào làm lành làm thiện hay là những người tốt á là mình thích. Nhưng mà thưa quý vị, hai cái đó đều mang đến giá trị của nội tâm là gì? Một là tham, một là sân. Thì như vậy mình có yên bình không ạ? Thiện cũng là của người ta, ác cũng của người ta, dính vô chi để tạo nghiệp. Cho nên là thấy thiện cũng được, ác cũng được, chuyện của người ta, miễn mình đừng làm ác được rồi, đúng không? Chuyện của người ta đừng có xía vô để chi cho nó tạo nghiệp. Bởi vì trong một cái gọi là, trong cái sát sanh đó, có một cái gọi là tùy hỷ giết đó. Ví dụ như gọi là mình không tự tay giết người và không gián tiếp giết người, tức là mượn người khác giết người, và không tùy hỷ khi thấy người giết. Đó là cái giới sát sanh đó, là nó như vậy. Nhưng mà thường thường mình thấy mà cái người nào ác mà bị giết á là mình vui hay không vui ạ? À? Mừng, vỗ tay, hoan hô rồi nữa. Đây là tùy hỷ giết, đúng là có cái tâm ác. Bồ Tát với Phật khác quý vị, dù cho người đó làm ác mà họ bị chết á, Bồ Tát thấy tội nghiệp cho họ, thương cho họ, bởi vì họ chưa có giác ngộ, chưa có tu được mà họ chết. Đó là cái tâm Phật, tâm Bồ Tát. Mà mình biết khi mà họ làm ác đó, là họ sanh vào cảnh giới khổ, thì như vậy đó là Bồ Tát là phải thương, đúng không ạ? Mình thấy người ta đi vào trên cái con đường khổ, mình thương hay mình ghét à? Thương, đúng không ạ? Còn mình thấy cái người đó mà đi vào cái con đường lành, mình thương hay mình ghét à? Đừng nói ghét nha. Thì người ta đi đường lành mình mừng cho người ta, nhưng mà khi mà thấy người ta mà đi vào cái đường khổ thì mình phải thương. Đó là cái lòng từ bi của Bồ Tát như thế. Cho nên đó là cái chỗ mà cái tâm Bồ Tát khác hơn là tâm của chúng sanh. Mà ở góc độ, ở cái nội tâm đó, là phải dùng được cái tâm bình đẳng, tức là thiện ác mà không khởi, có vọng tưởng cũng không khởi, không vọng tưởng cũng không khởi. Thường thường đó là không vọng tưởng đó, là mình khởi như vậy nè, nói đây là mình vô rồi đó, vô rồi đó, ngồi mà tâm hơi yên đó là vô rồi đó. Giống như mình vô được cái chỗ đó là ngon á, mình khởi, tức là có yên tĩnh bắt đầu mình khởi à. Rồi bắt đầu khi mà có vọng tưởng á là mình khởi làm sao? Mình khởi tìm cách nào đó để mà diệt trừ nó, để mà đuổi xô nó đi. Đó là mình cũng khởi, cho nên là có vọng mình cũng khởi, không vọng mình cũng khởi, cho nên đó mới là cái khổ của chúng sanh. Bây giờ mình á, mình đừng khởi gì hết, có cũng được, không cũng được. Cho nên là có không chỉ là cái trò huyễn hóa thôi. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Thích Ca mà khi mà Ngài đi tu, trải qua 6 năm khổ hạnh, lúc mà Ngài phát nguyện, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, để Ngài giác ngộ, không giác ngộ Ngài không rời khỏi chỗ này đó. Ngày thứ nhất là Ngài tu làm sao à? Bắt đầu là Ngài ngồi từ, Ngài đi vào những cái từng thiền mà Ngài học. Ngài học tức là Ngài học pháp thiền này, pháp thiền kia, Ngài trở lại, Ngài quán chiếu lên xuống vậy mấy lượt vậy đó. Nhưng mà không có giác ngộ. Lúc bấy giờ đó là Ngài thấy là những cái pháp mà Ngài học được trong 6 năm Ngài học đó, Ngài nói là không được rồi, những cái pháp này không đưa đến giác ngộ rồi,
chợt ngài nhớ lại một cái hiện tượng là cái lúc mà ngài dự cái lễ hạ điền đó, là ngài thấy mà khi mà luống cày đầu tiên mà vua cha cày đó, bởi vì đó là mỗi năm họ tổ chức cái lễ hạ điền, tức là cái lễ mà cái luống cày đầu tiên để cho dân chúng bắt đầu cày cấy đó, cái lễ đó là cũng quan trọng lắm, bởi vì ngày xưa cái nông nghiệp là cái chủ đạo chứ không phải là cái ngành công nghiệp, cho nên rất là cái quan trọng cái mùa lúa, cho nên đó là cày ra một cái là những con trùng nó đứt ra, những con chim nhỏ đó nó xuống bắt đầu nó ăn những cái con trùng đó, rồi những con chim lớn á nó thấy chim nhỏ nó xuất hiện, mà chim lớn phải xuất hiện để bắt những cái con chim nhỏ đó, rồi những con chim lớn nữa là bắt những cái con chim lớn, rồi con diều hâu bắt được những con chim đó, vừa bắt được những con chim đó bay lên cành cây thì thợ săn á thấy rồi, chim diều hâu mà chim to dùng bắn để mà giết. Ngài thấy cái hiện tượng chúng sanh mà sát hại lẫn nhau, ngài thương, cho nên lúc đó tâm của ngài đó tự nhiên nó yên tĩnh, tự nhiên yên tĩnh một cách nó tự nhiên thôi, chứ không có ngài lúc đó tự vì còn nhỏ xíu ở trên ngồi ở trên nôi thì làm sao mà biết quán tu, biết quán chiếu gì đâu, không có biết thiền, không có biết sơ thiền, không biết nhị thiền, tứ thiền gì hết, không biết gì hết. Tự nhiên thấy cái hiện tượng thế gian nó vô thường, tự nhiên tâm ngài không dính, tự nhiên ngài được yên tĩnh. Lúc vua Tịnh Phạn vừa bước chân lên bờ, vừa vô đến cái gốc cây chỗ mà thái tử Tất Đạt Đa mà ngồi đó, thấy là tự nhiên là con của mình hiện ra 32 tướng tốt hào quang chiếu ra. Vua cha bất giác quỳ xuống lại con mình, đó là cái lần lại thứ hai. Lần lại đầu tiên là sanh ở ngay giường Lâm Tỳ Ni, và lần lại thứ hai là ngay cái lúc mà thái tử Tất Đạt Đa ở trong nôi mà vào trong cái trạng thái yên tĩnh phát ra được 32 tướng tốt đó, cho nên vua cha Tịnh Phạn lại. Thì như vậy đó, tự nhiên đang ngồi dưới cội bồ đề, ngài nhớ lại cái lúc mà ngồi dưới gốc cây xem cha mình đó là cày đó, tâm được yên tĩnh một cách nó tự nhiên mà không có cần một cái pháp hành nào hết. Ngài nhớ lại là cái lúc đó ngài trở lại một cái trạng thái tâm mà không có dụng công gì hết, chỉ là một cái tâm an lành tự nhiên thôi. Ngài thể hội được, trải qua 49 ngày, lúc đó ngài thấy hoa mai mọc, ngài giác ngộ. Tức là trong 6 năm học đó là ngài không có ứng dụng được cái gì hết, mà chỉ có nhớ lại cái lúc mà cái tâm rất là hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ nằm trong nôi, cái tâm trong sáng đó mà ngài thể hội được và ngài giác ngộ từ nơi cái tâm đó, tức là cái tâm ban đầu của chúng ta. Cho nên mình phải hồn nhiên được, giống như là Đức Phật vậy, tu hành mau giác ngộ lắm, không cần dùng bất cứ một cái pháp hành nào hết, chỉ thấy biết một cách nó tường tận, một cái mà thấy biết đó là cái tâm tự nhiên mình nó đã thấy, không phải là quý vị muốn thấy. Ví dụ như bây giờ là mắt mình vẫn thấy, tai mình cũng nghe, mà quý vị đâu nói là tôi phải nghe mà nó vẫn nghe bình thường, mắt mình vẫn thấy mà không có nói là phải thấy cái gì mà nó vẫn thường thấy như thế, tâm mình thường trong sáng đó, không cần có cái tâm hướng là thiện ác tốt xấu có không phải quấy gì hết, mà mỗi mỗi nó đều hiện rõ trong tâm của mình hết. Đó là cái chỗ giác ngộ, đó là cái chỗ giải thoát, không có phiền não, không có khổ đau gì hết. Cho nên nó là chẳng có chẳng xuất chẳng khởi, không danh không tướng, thật không chỗ có, không lường không ngàn, không ngại không chướng, chỉ do cái nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cho nên tất cả các pháp chỉ là do nhân duyên mà có, thì tự đến tự đi thôi. Đó, thì đây mới gọi là chỗ thân cận của Bồ Tát. Đó là cái chỗ mà vị Bồ Tát phải nên như thế. Đó là cái phần này thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành